Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 27 tháng 11 với chủ đề Phục vụ thầm lặng. Kinh Thánh nền tảng trong sự ký nhất đoạn 23 từ câu 6 đến câu 32.
David phân họ từng ban thứ theo ba con trai Lê-vi là Gẹt-xôn, Kê-hát và Mê-ra-ri. Về con cháu Gẹt-xôn có La-ê-đan và Si-mê-i. Con trai của La-ê-đan là Giê-hi-ên làm trưởng, Sê-tham và Giô-ên, ba người. Con trai của Si-mê-i là Sê-lô-mít, Ha-si-ên và Ha-rang, ba người. Đó là các trưởng của tông tộc La-ê-đan. Con trai của Si-mê-i là Gia-hát, Si-na, Giê-úc và Bê-ri-a. Ấy là bốn con trai của Si-mê-i. Gia-hát làm trưởng, còn Si-sa là con thứ. Nhưng Giê-úc và Bê-ri-a không có con cháu nhiều, nên khi lấy số thì kể chúng như một nhà. Con trai Kê-hát là Amram, Yit-she-ha, Hebron, U-si-en, bốn người. Con trai của Amram là A-rôn và Mô-xe. A-rôn và con cháu người được phân biệt ra để biệt riêng ra các vật chí thánh và đời đời sông hương hầu việc trước mặt Đức Giê-hô-va cùng nhân danh Ngài mà chúc phước cho. Còn về Mô-xe, người của Đức Chúa Trời, các con trai người đều được kể vào chi phái Lê-vi. Con trai của Mô-xe là Gẹt-xôn và Eli-ê-xe. Con trai của Gẹt-xôn là Sê-bu-ên làm trưởng. Con trai của Eli-ê-xe là Rê-ha-bia làm trưởng. Eli-ê-xe không có con trai nào khác, nhưng con trai của Rê-ha-bia nhiều lắm. Con trai của Yit-she-ha là Sê-lô-mít làm trưởng. Con trai của Hebron là Giê-ri-a làm trưởng, Amaria thứ nhì, Gia-ha-si-ên thứ ba và Giê-ca-mê-am thứ tư. Con trai của U-si-ên là Mi-ca làm trưởng và Yishiya con thứ. Con trai của Merari là Mác-li và Mu-si. Con trai của Mác-li là Ele-a-sa và Kích. Ele-a-sa chết không có con trai, chỉ có con gái mà thôi. Các con trai của Kích là anh em chúng nó, bèn cưới chúng nó làm vợ. Con trai của Mu-si là Mác-li, Ê-đê và Giê-rê-mốt, ba người. Đó là con cháu của Lê-vi theo tông tộc của họ, tức là trưởng tộc của những người được cai số từng danh từng người từ 20 tuổi sắp lên và hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va. Vì David nói rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có ban sự bình an cho dân sự Ngài và Ngài ngự tại Jerusalem đời đời. Người Lê-vi cũng sẽ chẳng còn cần khiêng vác đền tạm hay là các khí dụng về công việc đền tạm nữa, vì theo lời trối của David, người ta tu bổ dân Lê-vi từ 20 tuổi sắp lên. Chức của chúng là ở bên con cháu A-rôn, đặng làm công việc của đền Đức Giê-hô-va, canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh và coi làm công việc của đền Đức Chúa Trời. Lại lo về bánh trần thiết, về bột mịn dùng làm của lễ chay, về bánh tráng không men, về đồ nướng trên vỉ, về đồ trộn với dầu và về các đồ để lường và để đo. Mỗi buổi sớm và buổi chiều, họ phải đứng tại đó cảm tạ và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Còn mỗi ngày Sa-bát, ngày mùng 1 và ngày lễ trọng thể, thì phải giúp dâng luôn luôn tại trước mặt Đức Giê-hô-va những của lễ thiêu thường dâng cho Đức Giê-hô-va theo lệ đã định trong luật về của lễ ấy. Chúng cũng lo coi sóc hội mạc và nơi thánh, cùng giúp đỡ con cháu A-rôn là anh em mình, đặng hầu việc trong đền của Đức Giê-hô-va.
Và câu gốc trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 58. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Tại sao vua David sắp xếp lại công việc của người Lê-vi? Họ được phân công làm những công việc cụ thể nào? Sự thờ phượng sẽ thế nào nếu thiếu những công việc này? Và theo bạn, những công việc nào là quan trọng trong hội thánh? Kính thưa quý thính giả, sau khi hòm giao ước đã được đặt tại Jerusalem, vua David sắp xếp người Lê-vi cho chức vụ mới của họ, vì giờ đây họ không còn phải khiêng vác đền tạm hay là các khí dụng về công việc đền tạm nữa. Ông phân chia họ ra làm ba ban thứ, theo tên các con trai ông Lê-vi là Gerson, Kehat và Merari. Tên của những người Lê-vi thuộc danh sách này được ghi chép tỉ mỉ từng người một. Họ làm công việc của đền Đức Giê-hô-va, tức là canh giữ hành lang và các phòng, giữ tinh sạch các vật thánh, làm mọi việc khác thuộc nhà Đức Chúa Trời, lo về bánh trần thiết, về bột, đồ nướng, đồ trộn với dầu, các dụng cụ đo lường. Mỗi ngày họ phải đứng trong đền thờ để cảm tạ và ca ngợi Chúa, phụ giúp dân của lễ thiêu. Họ cũng chịu trách nhiệm làm mọi việc cần làm ở liều hội kiến, phụ giúp con cháu Aaron để phục vụ trong đền của Đức Giê-hô-va. Phần đoạn kinh thánh này không chú trọng mô tả đặc quyền của những người Lê-vi, mà chỉ cho thấy những công việc rất bình thường họ được giao cho. Tuy nhiên, nếu không có những công việc bình thường này, thì sự thờ phượng sẽ không được chu đáo. Lắm lúc các cơ đốc nhân, nhất là các hội thánh nhỏ hoặc ở vùng nông thôn, phải làm những công việc rất bình thường trong đền thờ Chúa. Đó là những công việc nhỏ, thầm lặng, không đem lại tiếng tăm danh vọng, không được nhiều người biết đến và khen ngợi. Chẳng hạn như quét dọn nhà thờ, sắp bàn ghế trước giờ nhóm, nấu nướng, rửa chén sau mỗi buổi thông công, sửa xe, hoặc phụ giúp ai đó, hoặc lo cho một mục vụ rất nhỏ, vân vân. Tuy nhiên, tất cả công việc dù lớn, dù nhỏ mà chúng ta được kêu gọi để làm và nếu chúng ta đang làm hết lòng thì đều rất quan trọng để đem lại sự gây dựng tốt đẹp cho nhà Chúa. Thật vậy, dù có những công việc rất bình thường trong đền thờ ngày xưa như lo dụng cụ đo lường, lo bột, lo bánh, canh giữ hành lang, vân vân, nhưng tên tuổi của những người thực hiện những công việc bình thường nhỏ bé này đã được vua David ghi lại một cách trang trọng trong danh sách những người lo công việc Chúa. Tên của chúng ta, những người phục vụ Chúa trong thầm lặng, cũng sẽ được Chúa ghi lại một cách trang trọng trong danh sách của Ngài. Vậy, có thể chúng ta là vô danh trước mắt loài người, nhưng không hề vô danh trong mắt Chúa. Có khi nào bạn nản lòng vì phải làm những việc nhỏ bé, bình thường, không ai biết đến trong hội thánh không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con luôn trung tín trong những công việc Ngài mà Ngài đã gọi con làm, dù đó là việc lớn hay việc nhỏ, được nhiều người biết đến hay là thầm lặng. Lạy Chúa, con cũng xin cầu nguyện cho chương trình phát thanh nguồn sống trên đài FEPC La Mirada. Cảm tạ Chúa dùng chương trình này giúp cho nhiều người tìm hiểu học biết Chúa. Xin Chúa thêm ơn sức trên quý mục sư Đặng Minh Trí, mục sư Nguyễn Đăng Minh, mục sư Dương Phú Thành và bà Nguyễn Thị trong chương trình phát thanh Việt ngữ. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 28 tháng 11.